Ở đây nói rõ nghĩa là trăm ngàn bước A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ tức là cái số lớn đó, tức là vô số đó, là số rất lớn, mà không phải là chỉ một A Tăng Kỳ mà là tới trăm ngàn muôn ức cái vô số như vậy. Thì biết là không không biết bao nhiêu thế giới trong đó, rồi còn gọi là hằng hà sa thế giới nữa, chẳng thể nói hết, tức là nói gọn là bất khả thuyết đó, là cũng chỉ cho cái số lớn. Hằng hà sa tức là cát sông Hằng chứ không gì hết. Đây tức là con sông Hằng này mà Ấn Độ, mà Trung Hoa gọi là con sông gọi là dịch là Thiên Đường Lai đó, tức là sông giống như từ trên thiên đường mà đến, không? Đó là con sông mà con sông Thiên gọi là thiêng liêng đó, mà Ấn Độ giáo tin tưởng rằng nghĩa là sông này đó thì xưa là vốn từ ở dưới chân của vị thần Vishnu đó ở trên trời nó chảy xuống, cho nên rồi ai mà tắm trong nước sông đó thì nó sẽ tiêu sạch những cái tội lỗi được trừ. Cho nên cho đến bây giờ là cũng còn có cái tục người ta thường gọi là tắm sông Hằng đó, không? Cho nên sông này nó có nổi tiếng, do đó nhiều người biết đến. Mà cát sông này thì nó lại rất nhiều và rất mịn, cho nên khi mà thuyết pháp đó thì Phật thường dẫn để mà dùng nó gọi là chỉ cho số nhiều. Thì khi nói đến gọi là cát sông Hằng thì người ta biết liền, không? Đó, thì là sông nổi tiếng là. Nhưng mà rồi khi mà dùng viết quen rồi thì nó thành ra cái danh từ chuyên môn luôn. Cho nên bây giờ ngay như mình bây giờ thì cái từ gọi là hằng hà sa số đó thì cũng biết là số nhiều. Đó. Vậy thì đây là coi như là trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ, rồi hằng hà sa thế giới chư Phật mà gọi là bất khả thuyết đó, không? Tức là nói chung á là tất cả thế giới. Đó. Mà tất cả thế giới là sao? Thì ở trong đó tức là trong cái tánh viên giác đó, không? Là nó giống như là qua đốm trong hư không, loạn khởi loạn diệt hay thôi. Đó. Nghĩa là khi mà sống được trong này rồi thì trong cái ánh sáng viên giác đó thì tất cả thế giới đều thấy nghĩa là giống như qua đốm, tức là không có thật thể, nghĩa là không có thực có sanh hay là diệt, cho nên gọi là loạn khởi loạn diệt thôi, không thực có sanh diệt. Vậy tức là đến đây là dứt sạch cái gọi là cái thấy sanh diệt, chỉ thuần là một cái thể viên giác thôi. Nhưng mà phải là người ở trong đó thì mới thấy như vậy, cho nên đây mới gọi là ở trong đó, chứ không phải là gọi là lý luận suông được, không? Chỗ này mà không phải là ở trong đó thì nói về nói là cũng không làm sao thấy được như vậy. Làm sao mà gọi là thấy là tất cả thế giới mà giống như qua đốm được, không? Cho nên có một lần tức là thiền sư Huệ Minh tức là ngài ở Thiên Thai đó, thì có ông thượng tọa tên là Minh Nhan. Ông là cũng là người gọi là học rộng nhớ giỏi, không? Lý luận hay, tức là miệng lưỡi dữ lắm, không? Thì mới đến bàn luận về tông thừa với thiền sư Huệ Minh. Thì nói hơi thì thiền sư Huệ Minh mới bảo thôi, nói nhiều á thì cách đạo nó càng xa, cứ nói hoài, không? Thì cứ nói hoài thì chỉ là ngôn ngữ thôi, cho nên nói nhiều thì cách đạo càng xa. Bây giờ thì có một việc này xin hỏi nè, là từ trước đến nay á là các bậc tiên đức là có ngộ hay không? Đó. Thì ông thượng tọa Minh Nhan đáp, nếu là bậc tức là chư thánh tiên đức á thì đâu là không có ngộ. Đó. Thì thiền sư Huệ Minh bảo, một người trở về nguồn chơn thì mười phương hư không thải đều tiêu mất, tức là dẫn ở trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng khi một người mà trở về cái nguồn chơn thì cả mười phương hư không thải đều tiêu mất hết. Như vậy thì hiện nay là cái núi Thiên Thai nó vẫn còn y nguyên trước mặt đây, thì làm sao nói tiêu mất? Đó. Thì ông Minh Nhan không đáp được. Đó. Cho nên lý luận thì lúc là lý luận thì rất hay, nhưng mà khi mà gạn lại thực tế á thì nó không giống như vậy. Bởi vì tuy là học hiểu, không? Học hiểu nhiều, lý luận giỏi, nhưng mà đó chỉ là cái hiểu trên văn tự thôi. Đó. Chứ chưa phải là thật đến, không? Đó. Bởi vậy mà khi mà bị gạn lại câu thì liền là lộ ra cái gọi là cái mặt mày thật, không? Đó, bởi vì nghĩa là rõ ràng thì kinh thì nói như vậy, không? Tức là khi một người mà trở về nguồn chân thì tất cả mười phương không thể đều tiêu mất, không? Nhưng mà thực tế thì mình chưa đến vậy, cho nên bây giờ núi Thiên Thai nè, hay là bây giờ ví dụ như hiện tại đây là cái núi Phụng Hoàng đây nè, thì vẫn còn y nguyên ở đây nè, thì giờ làm sao nói tiêu mất? Đó. Mà nếu mà nó không có tiêu mất vậy đó, thì vậy là kinh nói sai hay sao? Đó. Cho nên chỗ này là chỗ phải kiểm lại, vậy là kinh nói sai hay là cái thấy của mình chưa tới? Đó. Cho nên ở đây thì Phật mới nhấn mạnh rõ là phải là người ở trong đó, đó. Chứ không phải là ở ngoài rồi mà cứ bàn luận. Cho nên đây là mình phải chú ý cho kỹ, là Phật nói rõ là một người trở về nguồn chân, đúng không? Tức là sao? Tức là phải là cái người mà đã thực sự sống trở về nguồn kìa, đúng không? Đó, tức là người mà đã sống trở lại cái nguồn chân đó đó, đúng không? Thì mới thực sự thấy như vậy. Tức là cũng như ở đây thì phải là người ở trong đó, đúng không? Phải thực sự là người trong đó đó, ở trong sống được trong viên giác đó, thì trong ánh sáng viên giác đó thì mới thấy được như vậy, đúng không? Đó. Nghĩa là sống ở trong đó, cho nên đời cái tình chấp nó hết, không còn thấy có một cái pháp nào thật, tức là ngoài tâm không còn thấy có pháp nào thật hết, cho nên cả mười phương hư không nó mới đều tiêu mất, tức là nó không còn có cái chỗ nào che ngại được hết. Cho nên tiêu á, tiêu mất ở đây á là tiêu với người đã trở về cái nguồn chân, phải không? Tiêu với cái người mà đã sống được ở trong đó. Còn ông vẫn ở ngoài, không, mà ông lý luận cách mấy đi nữa thì tâm của ông vẫn còn thấy có cái pháp thật á, thì làm sao mà tiêu được, làm sao mà thấy tiêu được? Đó. Còn thấy mình thật, người thật, cảnh thật đây thì làm sao nó tiêu được? Đó. Cho nên đây không phải là cái chỗ để mà lý luận, lý luận để mà tiêu, không, mà là phải thực sự sống trong đó, đến trong đó rồi, tức là y nơi viên giác mà thấy như vậy. Đó. Cho nên đó là mình học thật kỹ, không? Cho nên khi mà sống được trong đây rồi thì như vậy là mới thật sự là làm chủ được sanh tử. Do đó mà thấy nghe là tất cả thế giới nó giống như qua đốm trong hư không, nó là loạn khởi loạn diệt thôi, chứ không thực có sanh diệt, cũng chẳng tức chẳng lìa, không trói không mở, tức là ngay đây là tịnh độ rồi, thấy không? Đó. Như vậy tức là không còn chỗ nào để tâm sanh. Thì cũng giống như là Chứng Đạo Ca, thiền sư Quyền Giác nói, nghĩa là đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phất, tức là cõi đại thiên đó giống như là hạt bọt nổi trôi, không? Gọi là đại thiên xa giới đó, nhiều cõi nước như là cát bụi, không? Mà cũng giống như là hạt bọt nổi trôi trong biển cả, và tất cả các bậc thánh hiền đó cũng giống như điện chớp vậy thôi, không? Tức là đến đây thì coi như là ngoài tâm không còn thấy có một pháp nào thật hết, thì vậy là còn có chỗ nào để mà sanh? Đó. Cho nên thấu được chỗ này rồi thì khi mà sắp chết á, tức là khi mà lâm chung đó, không, mà nhớ được chỗ này á thì coi như là hết chỗ đi, là tự tại, không? Khi mà chết là mình nhớ tất cả thế giới, không, gọi là tất cả đại thiên xa giới, không, đều giống như hòn bọt ở trong biển cả, không có một cái chỗ nào thật hết, vậy thì đi chỗ nào, sanh đi đâu? Tức là hết chỗ đi, không? Đó. Bởi vì thế giới là cái chỗ nương tựa của chúng sanh, chúng sanh thì nương tựa nơi thế giới, cho nên là có thế giới, tức là có cõi, là có chỗ để mà sanh đến. Cho nên mình sanh đến là phải sanh đến chỗ nào, không? Tức là có cõi. Còn giờ là không có một cõi nào thật hết thì sanh đến đâu? Đó. Cho nên đến đây thì hết chỗ để sanh, thì vậy mới thật sự là sống gọi là trọn vẹn trong viên giác. Đó. Nhưng mà chỗ này thì phải nghe là thực sự, không, là sao? Là phải là thực sự là tu tập tâm này được thành tựu kìa, không, chứ không phải là chỉ nói, không phải là hiểu suông ở trên chữ nghĩa được. Đó. Cho nên đó là phải hiểu cho thật kỹ, chứ không thì rồi mới hiểu vậy đó, là tưởng đâu là mình nghĩa là tự tại đó, thì không phải. Cho nên có vị tăng tên là Hạo Nguyệt, ông đến ông hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm là những vị thiện tri thức ở trong thiên hạ đó là có chứng được ba đức niết bàn chưa. Thì thiền sư Cảnh Sầm mới đáp, đó là đại đức hỏi ở trên quả niết bàn hay là ở trong nhân niết bàn. Tôi không hỏi vậy đó, là hỏi trên quả niết bàn hay là trong nhân niết bàn. Thì ông tăng Hậu Nguyệt ông thưa là ở trên quả niết bàn. Đây là hỏi về cái quả niết bàn. Thì thiền sư Cảnh Sầm mới bảo là những vị thiện tri thức trong thiên hạ đó là chưa chứng được đó. Nếu mà nói về cái quả niết bàn thì những vị mà thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được à, cho nên chỗ này là phải hiểu kỹ chứ không phải đơn giản. Thì ông tăng hỏi vì sao mà chưa chứng, thì thiền sư Cảnh Sầm mới bảo vì công chưa bằng chư thánh, tức là vì cái công chưa bằng được chư thánh. Thì ông mới hỏi công chưa bằng chư thánh thì sao lại làm thiện tri thức. Thì thiền sư Cảnh Sầm mới bảo thấy rõ Phật tánh cũng được gọi là thiện tri thức. Tức là thấy rõ được Phật tánh thì đó, thấu suốt đó thì cũng được gọi là thiện tri thức, để mà khai thị chỉ ra cho người, để mà đánh thức cho người sống trở lại, thì đó cũng là thiện tri thức, đúng không? Nhưng mà thực sự mà gọi là đạt được hoàn toàn như vậy đó, tức là gọi là ở trên cái quả niết bàn thì chưa, cho nên gọi là công chẳng bằng chư thánh. Cho nên ông tăng Hào Nguyệt mới hỏi thêm, chẳng biết công bằng chừng nào á thì mới được chứng niết bàn. Thì thiền sư Trường Sa đó mới nói bài kệ là Maha Bát Nhã Chiếu giải thoát thậm thâm pháp, pháp thân tịch diệt thể, tam nhất lý viên thường, dục thức công tề xứ, thử danh thường tịch quang. Tức là trí tuệ lớn rộng soi, pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân vắng lặng, ba một lý thường tròn, muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quang. Tức là công mà cho nó bằng chư thánh đó, tức là mà chứng thật sự niết bàn đó, tức là gọi là đến cái quả niết bàn đó thì phải sao? Tức là trí tuệ lớn, không gọi là Maha Bát Nhã Chiếu đó, trí tuệ lớn, rồi pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân vắng lặng, tức là ba cái trí tuệ, giải thoát, pháp thân, ba cái đó nó phải tròn đủ, cho nên gọi là ba một lý thường tròn. Tức là đủ, vừa đủ trí tuệ, vừa đủ giải thoát, đủ pháp thân, ba cái đó phải tròn đủ, khế hợp nhau thì mới gọi là thường sống trong ngôi tịch, gọi là thường tịch quang, thì đó mới thật sự là trên quả niết bàn. Tức là còn mình á thì có khi thấy được Phật tánh, không, hoặc là ngộ được vô sanh, thì đó ngộ được vô sanh thì đó cũng là cái nhân niết bàn thôi, không, chứ chưa phải thật sự là quả niết bàn, là chưa gì đó, tưởng đâu như vậy đó là xong việc, đó là lầm, không. Cho nên đó là chỗ phải nhận hiểu cho thật kỹ để không lầm, không. Gọi là khi mà thấy rõ vậy rồi á, không, thì mới thật sự, không, là thấy nghe là tất cả cõi nước, không, giống như qua đốm, rồi chẳng tức chẳng lìa, không trói không mở, không, chứ là chỉ là một cái thể vi giác thôi, đến đây chỉ là một cái vi giác thôi, thì còn gọi là tức cái gì nữa, còn lìa cái gì nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy như vậy, đến đây tức là tức viên giác rồi, chứ không gì khác nữa hết, không. Nhưng mà còn nói tức viên giác tức là sao? Còn thấy có tức, không, tức là còn có cái thứ hai, tức là còn có cái thứ hai, mới cái này nó tức cái kia, cho nên cái này nó tức là viên giác, không, tức là cũng còn có hai, có một cái nữa với cái viên giác, cho nên mới gọi là tức viên giác. Như vậy tức là chưa thật sự sống trong viên giác, cũng như còn thấy có lìa, lìa thì cũng là còn có thêm cái nữa, không, rồi trói rồi mở cũng vậy, không, còn đến đây thì chỉ là một thể viên giác, nó chiếu khắp lặng lẽ thôi, vậy là còn có gọi là tức lìa, hay là thêm bớt gì nữa. Đó. Cho nên là không còn có thêm cái niệm thứ hai nào. Đó, đó là mới thực sự gọi là sống trong viên giác. Thì như vậy mới biết là chúng sanh xưa nay đã thành Phật, sanh tử và niết bàn giống như giấc mộng đêm qua. Mới biết tức là sao? Cho nên ở trong đây là mình học là phải thấy được nghe từng chữ, không? Nó có ý nghĩa hết, chứ không phải là chỉ nói suông thôi. Mới biết, không? Vậy, tức là vậy là lâu nay là chưa biết, không? Đó, tức là nó là vốn là như vậy, sẵn như vậy, nhưng mà lâu nay là mê, bất giác, không? Cho nên là không biết. Bây giờ đây mới biết rõ, mới nhận ra, tức là giác ngộ, thì ra nó là như vậy, chứ không gì khác. Đó, lâu nay có khi thì mình cũng nghe rồi cũng hiểu, không? Đó, nhưng mà chưa có chứng thực, cho nên chưa có mới biết, chưa có nhận ra à như vậy, không? Bây giờ mở mắt ra mới thấy rõ à đúng như vậy, bây giờ mới biết à thật sự nó là như vậy. Tức là bây giờ không còn là hiểu nữa. Đó. Cho nên ở trong nhà thiền mới có câu là chỉ cho lão hồ biết mà chẳng cho lão hồ hiểu. Lão hồ tức là chỉ cho tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, không? Nghĩa là chỉ cho nghĩa là tổ biết mà không cho hiểu. Tức là đến đây không phải là chỗ hiểu nữa, là phải thực sự là cảm nhận ở trong đó thôi. Đó. Thì tức là nhận rõ là xưa nay chúng sanh đó đã thành Phật rồi, không? Tức là tất cả chúng sanh đó đều đủ cái nhân viên giác này, không? Và thấy như vậy tức là sao? Tức là rõ ràng chúng sanh là tức là phi chúng sanh rồi, chứ không gì hết, không? Vậy là hết còn có mặc cảm là làm chúng sanh mãi mãi, không? Đó, tức là chúng sanh vốn là đã thành Phật, vậy tức là chúng sanh là phi chúng sanh rồi, không? Đó, vậy thì không còn phải mặc cảm nữa. Mà như vậy thì ngộ được ở chỗ này là một cái niềm vui lớn, gọi là lớn nhất ở trong đời, không có cái gì gọi là ở thế gian có thể sánh kịp được hết. Thì như vậy khi mà đến đây đó thì mới thật sự là cảm nhận được cái gọi là cái ơn của Phật nó quá lớn lao, không? Ngài chỉ ra cho mình mà thấy được cái lẽ thật này, không? Ở trong gọi là cái kiếp luân hồi mà từ vô thủy đến nay, không? Mà mình thấy được cái lẽ thật này, quả thật là cái ơn Phật quá lớn, không biết đời nào mà gọi là trả cho hết. Cho nên thật sự gọi là trăm kiếp ngàn đời mới được nghe, chứ không phải dễ dàng. Cho nên gọi là tán thán mà đến cho cùng kiếp cũng không hết được. Đó. Thì đến đây thấu rõ được vậy rồi thì hết còn nghi ngờ kinh. Cho nên thấu được vậy rồi thì dù cho bây giờ ai có nói là kinh này là giả, là ngụy gì thì mình cũng thấy cười thôi. Thứ ông nói vậy thì ông không có đến được trong đây. Đó. Còn mình đã nhận rồi, thí dụ như mình nắm được hòn ngọc trong tay rồi thì có ai nói à cái hòn ngọc đó là giả, là người ta nói chơi hay không, là người ta bày đặt ra thôi, thì mình biết là cái người nói vậy đó thì ông cũng chưa có nắm được hòn ngọc gì hết, ông cũng ở đứng ngoài ông nói chơi thôi. Còn mình hòn ngọc nắm trong tay rồi thì rất hết còn nghi ngờ nữa. Đó. Thì đó là mới thật sự gọi là hết nghi, không? Và như vậy rồi thì thấy rõ, không? Sanh tử niết bàn đó cũng giống như giấc mộng đêm qua. Này thiện nam tử, vì như giấc mộng đêm qua nên phải biết sanh tử và niết bàn không khởi không diệt, không đến không đi, chỗ chứng đó là không được không có được mất, không có lấy bỏ, tức là không lấy không bỏ. Còn người hay chứng, tức là người hay chứng đó thì không làm không dừng, không để mặc tình, không dứt diệt, tức là không kẹt nơi bốn thứ bệnh đó, gọi là tác chỉ nhậm diệt, đó là bốn cái bệnh. Thì ở trong cái chứng này là không năng không sở, rốt ráo là không có chứng cũng không người chứng, mà tất cả pháp là bình đẳng chẳng hoại.